Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 10, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10, cầu xin cho nạn buôn người là hình thức nô lệ mới, phải được nhổ tận gốc rễ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bắt đầu từ ngày mai, mỗi nghị phụ chỉ được phát biểu tối đa 3 phút trong phiên khoáng đại, nhưng có quyền nói nhiều hơn trong các cuộc hội thảo nhóm và trao đổi tự do. Trên đây là một trong những điểm mới mẻ trong phương pháp tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, sẽ khai diễn Chúa Nhật ngày mai mùng 4 tháng 10 với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 2 tháng 10, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, có 270 người tham dự công nghị giám mục thế giới từ ngày mai, chia làm 3 thành phần gồm 42 nghị phụ tham dự do chức vụ, 183 vị được bầu lên, 45 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các nghị phụ do chức vụ gồm 15 vị thủ lãnh các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương, 25 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, tiếp đến là vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, có 14 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em như Chính thống, Tin lành, Anh giáo. Thêm vào đó, có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên. Có 18 đôi vợ chồng tham dự công nghị này. Đức Hồng E. Bandisseri cho biết Thượng Hội đồng Giám mục tiến hành theo 3 giai đoạn dựa theo 3 phần của tài liệu làm việc. Việc phát biểu của các nghị phụ cũng diễn ra theo sự phân chia như thế và tổng cộng có 18 phiên họp khoáng đại, 13 phiên họp nhóm được phân chia theo các ngôn ngữ. Ngoài ra, mỗi ngày từ 6 đến 7 giờ chiều có phần phát biểu tự do.
Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một ủy ban soạn bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục. Đứng đầu là Đức Đồng Y Peter Eder, Tổng Giám mục Esztergom Budapest bên Hungary. Tổng tường trình viên của công nghị giám mục này và có 9 thành viên. Ủy ban theo dõi và đúc kết mỗi phần của khóa họp. Bản tường trình chung kết sẽ được bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 10, rồi đệ lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài quyết định. Bản tường trình các cuộc hội thảo nhóm về 3 phần của công nghị sẽ được công bố và trong 3 tuần lễ nhóm họp sẽ có những cuộc họp báo ngắn để tường trình cho giới báo chí về Thượng Hội đồng Giáo mục. Có một số nghị phụ sẽ tham dự các cuộc họp báo này. Các nghị phụ được tự do thông tin cho giới báo chí theo sự suy xét và trách nhiệm của mình. Đức Hồng Y Bandisseri nhắc lại điều Đức Thánh Cha nhiều lần nhấn mạnh, theo đó, Thượng Hội đồng Giáo mục phải là một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể hoạt động trong đó và để các nghị phụ được tự do bày tỏ ý kiến một cách thẳng thắn và tự do.
Budapest, Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 14, sắp bắt đầu, nói rằng hiện thời Ngài không thấy có đa số ủng hộ việc cho người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Magyar Kurier của Giáo hội Công giáo Hungary truyền đi hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Eder nói, lập trường của đa số trong giáo hội hiện nay là ai sống trong một hôn nhân bất thành về phương diện giáo luật thì không được rước lễ. Đức Hồng Y cũng nói rằng, bản thân tôi mong đợi Thượng Hội đồng Giám mục tới đây thông truyền một lý tưởng gia đình rõ ràng và minh bạch hơn trong cũng như ngoài giáo hội. Ngoài ra, Thượng Hội đồng Giám mục cần tìm ra những con đường thực hành để giúp đạt tới lý tưởng ấy. Ngoài ra, cần có sự quan tâm mục vụ và sự sẵn sàng giúp đỡ những người đang ở trong những gia đình không hợp với lý tưởng Kitô, hoặc trong những gia đình có những vết thương hay sống trong những hoàn cảnh mâu thuẫn. Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình sẽ khai diễn với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 10 tới đây. Tham dự công nghị này có khoảng 360 người, trong đó có khoảng 280 hồng y và giám mục, phần còn lại là các dự thính viên và chuyên gia.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 1 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, tôi mong đợi Thượng Hội đồng Giáo mục làm sáng tỏ hơn đặc tính bí tích của hôn phối, sự thánh thiêng của hôn phối. Hôn phối không phải chỉ là điều lý tưởng và nhân bản, nhưng còn là một hồng ân của Thiên Chúa. Tôi mong đợi các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giáo mục không có tính chất tầm thường, nhưng dựa trên một kiến thức sâu xa về đạo lý của Chúa Giêsu, của Cựu và Tân Ước, và dựa trên sự giải thích đích thực của huấn quyền hội thánh về mặc khải. Đức Hồng Y Müller cũng cảnh giác rằng, trong một quan niệm theo đó, điều mà nhà nước quyết định có nguy cơ trên lương tâm bản thân mỗi người, các cơ quan truyền thông có một vai trò trọng yếu, nhất là khi nói về cái gọi là lý thuyết về giống, gender theory. Các cơ quan truyền thông có một trách nhiệm lớn, nhiều người muốn áp đặt ý thức hệ gender. Ý thức này không khác gì hơn là một sự hoàn toàn phá hủy thân phận con người với những hậu quả kinh khủng cho các trẻ em, cho giới trẻ, cho các đôi vợ chồng. Chúng ta phải bảo vệ phẩm giá con người vốn có nền tảng nơi Thiên Chúa đấng tạo hóa. Ngài ban cho tất cả ơn thánh và những điều kiện để không những đạt tới hạnh phúc tự nhiên nhưng cả hạnh phúc siêu nhiên nữa, là sự sống đời đời.
Roma, 40 hồng y, giám mục, linh mục, thần học gia và giáo dân thỉnh cầu Thượng Hội đồng Giám mục tái khẳng định đạo lý Công giáo về gia đình. Trong số các vị ký tên vào lời kêu gọi này có Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea bên Phi Châu, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Nhiều người Pháp, trong đó có Đức cha Marc Ayé, giám mục giáo phận Bayonne ở miền Nam Pháp, Đức Hồng Y Carlo Caspara, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Italia, và Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh. Hai vị Hồng Y này nổi tiếng về lập trường cởi mở đối với những cặp ly dị tái hôn dân sự. Thư thỉnh nguyện có đoạn viết, chúng tôi thỉnh cầu các nghị phụ làm sao để từ Thượng Hội đồng Giám mục này có một đề nghị mới toàn vẹn về truyền thống Công giáo liên quan đến các vấn đề sự sống, gia đình và giáo dục. Những người ký tên vào thỉnh nguyện thư cũng xin các nghị phụ khi thảo luận hãy vượt thắng sự đối nghịch trừu tượng giữa chân lý và bác ái và dành một chỗ đúng cho kinh nghiệm của các gia đình đang sống vẻ đẹp của một tình yêu bất khả phân ly. Lá thư cũng cho rằng thật là một điều không thể tưởng tượng được và có tính chất khuynh đảo nếu Thượng Hội đồng Giám mục có thể nghĩ đến một sự tương đương trong thực tế giữa các cặp khác phái tính và những cặp đồng tính.
Lá thư được soạn thảo và công bố hôm 30 tháng 9 vừa qua sau một cuộc hội thảo ở Roma với chủ đề Ở lại trong chân lý của Đức Kitô. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Caffara bày tỏ lo ngại về một sự che đậy bản chất bí tích của hôn phối trong giáo hội. Theo Đức Hồng Y, giáo hội cần đi vào cuộc đối thoại không phải với các ý thức hệ, nhưng là với những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng đối với những người bị thương tổn, lòng từ bi thương xót phải tháp tùng một hành trình thống hối. Khi được hiểu sai, thì lòng thương xót có thể ngăn cản việc tìm đến những thuốc đắng cần thiết. Bài thuyết trình của Đức Hồng Y Raymond Burke được vỗ tay nhiều lần, trong đó Ngài tố giác sự hoang mang và lầm lạc lan tràn từ sau Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái. Ngài nói, Thượng Hội đồng Giáo mục không có mục đích thay đổi đạo lý, nhưng tháp tùng Đức Giáo Hoàng trong việc thăng tiến đạo lý. Đức Hồng Y cảnh giác chống lại quan niệm sai lầm về sự kiện có thể có một thứ ly dị Công giáo từ sau tự sắc của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12, nhằm đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã minh định điều này trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 9 vừa qua trên chuyến bay từ Mỹ về Roma. Ngài nhắc lại rằng, hôn nhân là bất khả phân ly và giáo hội không thể thay đổi vì đó là đạo lý.
Beirut, Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph Bayunan, giáo chủ Công giáo Syriac, cảnh giác chống lại sự lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Tuyên bố hôm 1 tháng 10 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA từ trụ sở Tòa Thượng Phụ ở Shakfe bên Liban, Đức Thượng Phụ Yunan nói, một chế độ độc tài là điều ngàn lần tốt đẹp hơn cho các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác so với chế độ độc đoán Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Yunan tỏ ra bi quan trước viễn tưởng có thể có một chính phủ mới ở Syria. Nếu chính phủ này bị lật đổ, thì có nguy cơ các lực lượng cuồng tín Hồi giáo chính trị sẽ lên thay thế. Ngài đặc biệt phê bình Âu Châu và Mỹ với chính sách về Trung Đông tạo nên những hậu quả thê thảm. Các tín hữu Kitô tại Trung Đông đã bị bỏ rơi và thậm chí bị phản bội vì những kẻ tự xưng mình là người kiến tạo các dân quyền và bênh vực các quyền con người. Viện cớ muốn lật đổ một chế độ độc tài, người ta tạo ra sự hỗn độn trong việc hỗ trợ Hồi giáo cực đoan đưa tới nội chiến tại Syria và Iraq. Thật là một điều giả hình khi Tây Phương chủ trương lật đổ Tổng thống Assad và liên minh với những chế độ cực đoan trong lịch sử như Ả Rập Saudi và các nước vùng vịnh. Đức Thượng Phụ Yunan bênh vực lập trường của Nga trong vấn đề Syria. Theo ngài, Nga đã hành động trên căn bản công pháp quốc tế khi hỗ trợ một chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận và chống lại những nhóm người gian ác tội phạm. Đức Thượng Phụ nói, đối với chúng tôi, chính sách của chính phủ Nga là tốt nhất, hợp lý và cởi mở đối với mọi thành phần nhân dân Syria.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ? Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.
Thưa Thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay là một câu hỏi có tính thời sự như thế. Câu hỏi này được người Pha-rơ-xêu đặt ra để thử Đức Giê-xu. Họ muốn gài bẫy Ngài. Vì dù có trả lời cách nào đi nữa, Ngài cũng vẫn trúng kế. Thật vậy, nếu nói được phép, Đức Giê-xu đã tự mâu thuẫn với chính mình. Bởi vì hằng ngày Ngài vẫn rao giảng về tình yêu thương, sự chung thủy và tôn trọng phẩm giá con người. Thế nên, nếu nói được phép ly dị, hóa ra những gì Ngài dạy dỗ chỉ là giả dối, và dân chúng sẽ chẳng còn ai tin vào Ngài nữa. Nhưng nếu nói không được phép, Ngài sẽ bị tố cáo là chống lại luật Môi-se. Tội đó cũng đáng bị ném đá cho đến chết. Và lại, vùng đất mà Đức Giê-xu đang hiện diện thuộc quyền cai trị của vua Herode Antipa. người đã rẫy vợ để lấy chị dâu mình là Herodia. Bởi thế, nếu nói không, chắc chắn Đức Giêsu cũng bị bắt giam và xử tử như Gioan Tẩy Giả. Quả thật, đây là một mưu kế vô cùng tàn độc, đặt Đức Giêsu vào thế tiến thoái lưỡng nan, trả lời có cũng không được, mà trả lời không cũng chẳng xong. Những người Pha-ri-sêu biết rất rõ sự lắt léo trong câu hỏi này, nên chắc mẩm rằng họ sẽ thành công để loại trừ cái gai trong mắt là Đức Giêsu. Nhưng vượt ra ngoài sự toán tính của họ, Đức Giêsu lại bắt đầu trả lời bằng một câu hỏi khác. Môi-se đã truyền dạy cho các ông điều gì? Quả thật, trong sách Đệ Nhị Luật, ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Khi vợ không còn đẹp lòng mình nữa, hay thấy nơi vợ điều gì đó chướng, người đàn ông có thể bỏ vợ mình. Người Pha-ri-sêu đọc luật và chỉ dừng lại ở con chữ, chứ không vươn đến tinh thần và bối cảnh của luật, nên họ chỉ tin rằng Môi-se đã cho phép ly dị. Nói khác đi, họ nghĩ rằng ông Môi-se đang đứng về phía họ. Thế nên khi nghe Đức Giêsu hỏi luật Môi-se, chắc hẳn những người Pha-ri-sêu đã vui mừng, vì dường như Ngài đang đi sâu vào cạm bẫy. Nhưng thật ra, Môi-se chẳng bao giờ ủng hộ việc ly dị cả. Ông buộc phải cho phép ly dị chỉ vì dân Do Thái lúc bấy giờ lòng chai dạ đá. Tức là dù có luật hay không, sự kiện người đàn ông rẫy vợ mình cũng đang xảy ra hàng ngày. Họ đâu có chờ đến khi ông Môi-se ban bố lề luật rồi mới bỏ vợ. Nhưng một người phụ nữ bị ruồng bỏ như thế, cuộc đời của cô xem như chấm hết. Chẳng ai dám ngó ngàng đến cô, không một người đàn ông nào có thể yêu thương cô nữa vì sợ phạm tội ngoại tình. Thế nên, chứng thư mà Môi-se đòi buộc người đàn ông viết cho vợ khi ly dị là phương thế nhân đạo để cứu vớt thân phận của người phụ nữ. Chứng thư ấy như chiếc phao đưa cô đến một bến bờ khác để cô làm lại cuộc đời. Bởi vậy, luật Môi-se viết không phải để ủng hộ việc ly dị, nhưng trên hết là bảo vệ và bênh vực người phụ nữ. Biết được tinh thần ấy, Đức Giêsu mới đưa những người Pha-ri-sêu trở về với nguồn cội của luật. Nguồn cội đó chính là ý định ban đầu của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa thấy con người ở một mình không tốt, Ngài muốn trao tặng cho con người một trợ tá tương xứng. Nhưng lạ thay, trong muôn vật muôn loài Thiên Chúa dựng nên, con người không thể tìm được một trợ tá nào cả. Khi đứng trước dã thú, chim trời, con người chỉ gọi tên chúng là con này con kia. Theo truyền thống Do Thái, khi đặt tên cho ai là mình có quyền trên người đó. Thế nên khi đặt tên cho vạn vật, con người đã được đặt làm bá chủ muôn loài, và vì vậy chúng không thể nào là trợ tá tương xứng của con người được. Chỉ khi Thiên Chúa tạo nên người nữ, con người mới tìm thấy ý trung nhân đích thực của mình. Đứng trước người nữ, con người không hề đặt tên cho nàng, nhưng lại thốt lên đầy sung sướng. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Hay nói cách khác, đây chính là tôi. Nếu như nàng đã là tôi, thì làm sao tôi có thể bỏ nàng để đi tìm một cái tôi nào khác được nữa? Thế nên, theo lẽ tự nhiên, người đàn ông gắn bó với vợ mình, vì họ không còn là hai, nhưng trở thành một xương một thịt. Tình yêu một vợ một chồng và bất khả phân ly trong ý định của Thiên Chúa thật tốt đẹp, thiêng liêng và cao cả như thế. Nhưng đôi khi, con người lại thấy ý định cao đẹp ấy thật khắc nghiệt và quá khó khăn. Ly dị dường như lại là một giải pháp dễ dàng và thực tế hơn khi vợ chồng có những bất hòa, xung đột không thể giải quyết, hay khi đã cạn tình cạn nghĩa với nhau. Nhưng nếu suy nghĩ như thế, vô hình chung, ta lại rơi vào thái độ của người Pha-ri-sêu ngày hôm nay. Biết luật nhưng không vươn tới tinh thần của luật. Tinh thần ấy là ý định yêu thương của Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa muốn chúc phúc và bảo vệ cho tình yêu đôi lứa, vì ý định của Ngài khi tạo dựng con người có nam có nữ là họ sẽ trở nên một và gắn bó với nhau trọn đời. Như thế, nếu đi ngược lại ý định tạo dựng của Thiên Chúa, tức là phân ly, liệu con người có thể tìm được hạnh phúc và bình an thật sự trong cuộc đời của mình hay không? Cách nào đó, tình yêu vợ chồng lại phản chiếu chính tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Ngài không bao giờ ngừng yêu thương con người và vẫn một lòng tín chung, dù con người có lỗi lầm, có phản bội. Như thế, sự đơn nhất và bất khả phân ly không phải là một lề luật khắc nghiệt Thiên Chúa đặt ra cho đời sống hôn nhân, nhưng trên hết, đó chính là đặc tính tất yếu của tình yêu. Một khi đã yêu, tất nhiên sẽ dẫn đến sự đơn nhất và chung thủy. Như vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố có tính chất xã hội đáng chú ý trong tuần qua, có sự kiện tập đoàn xe hơi Volkswagen đang bị điều tra về vụ gian lận cài các thiết bị có thể thay đổi dữ kiện kiểm tra khí thải. Vụ bê bối này đã bị cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ phát hiện ra khi thấy một số xe chạy xăng pha dầu diesel có lắp các thiết bị có khả năng nhận thấy khi nào động cơ đang bị kiểm tra khí thải và tự động thay đổi hiệu suất của xe nhằm đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả điều tra sơ khởi, có khoảng 11 triệu động cơ Volkswagen chạy bằng diesel sử dụng thiết bị gian lận khí thải trong 12 thương hiệu của tập đoàn này. Trong đó, có Volkswagen với khoảng 5 triệu xe, Audi 2,1 triệu xe, Skoda 1,2 triệu xe, Fiat 700.000 xe và Vans với 1,8 triệu xe. Volkswagen đang triệu hồi các động cơ nói trên để sửa chữa, nhưng hậu quả của vụ gian lận này đang lan rộng ở mức độ đáng sợ. Volkswagen là tập đoàn sản xuất xe lớn nhất và rất có uy tín trên thế giới. Từ khi vụ gian lận bị phát hiện, chứng khoán của tập đoàn này sụp đổ, mất 35% giá trị trên thị trường. Nhưng hậu quả lớn nhất theo hội đồng quản trị Volkswagen là sự kiện tập đoàn này bị mất uy tín trước mặt hàng triệu người tiêu thụ trên toàn thế giới. Một cuộc tham khảo ý kiến 62 nhà đầu tư do hãng tư vấn Iveco thực hiện cho thấy có đến 66% trong số này tuyên bố không đầu tư vào Volkswagen ít nhất trong vòng 6 tháng, tức là cho đến khi nào hãng này báo cáo rõ ràng đang phải đối mặt với bao nhiêu chi phí tiền phạt và đơn kiện. Ông Olaf Lies, thành viên hội đồng quản trị của Volkswagen cho biết cho đến nay, hãng vẫn chưa ước tính được chi phí sửa chữa các động cơ bị cài thiết bị gian lận, cũng như chi phí về mặt pháp lý. Chắc chắn là sẽ có hàng triệu người sẽ khiếu nại vì các thiệt hại nói trên. Hàng triệu xe sẽ bị thu hồi và sửa chữa trong thời gian ngắn. Ngoài ra, nền kinh tế địa phương tại thành phố Wolfsburg bên Đức, nơi có trụ sở chính của Volkswagen, cũng bị ảnh hưởng. Ngày 25 tháng 9, hãng Volkswagen thông báo đưa ông Matthias Müller lên làm giám đốc điều hành, thay thế ông Martin Winterkorn đang có thể bị truy tố. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, cơ quan bảo vệ người tiêu thụ Australia tuyên bố là hãng Volkswagen có thể sẽ phải trả số tiền phạt đến 1,1 triệu đô la Úc, tức khoảng 687.000 euro cho mỗi một động cơ bị gian lận đang có mặt trên lãnh thổ Úc. Theo ước lượng của giới báo chí Úc, có khoảng 500.000 xe hơi hiệu Volkswagen và Audi có động cơ bị cài thiết bị gian lận đang được sử dụng tại đây.
Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán báo động rằng Âu Châu đang đối diện với mối nguy xa vào tình trạng bất ổn vì làn sóng người tị nạn hiện nay. Ông Orbán đã tuyên bố như trên trong phiên họp của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. Trong đó, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, kêu gọi mọi người đừng khai triển sự sợ hãi. Thủ tướng Hungary yêu cầu Liên Hiệp Quốc triệu tập một cuộc thương thuyết hầu đề ra một hệ thống phần trăm quốc tế để chia sẻ gánh nặng người tị nạn, bởi vì Âu Châu không thể một mình gánh chịu toàn bộ sức nặng này. Đây không phải chỉ là người tị nạn chiến tranh mà thôi, nhưng còn bao gồm cả những người di dân vì lý do kinh tế, những người muốn xin tị nạn và cả những người đã từng tham gia chiến cuộc, nhưng bây giờ muốn làm lại cuộc đời tại một quốc gia châu Âu nữa. Theo ông Antonio Guterres, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số người tị nạn trên thế giới đã tăng lên gấp 4, từ 11.000 người mỗi ngày hồi năm 2010 lên đến 42.500 người mỗi ngày vào năm 2014. Đồng thời, con số người di dân vì lý do kinh tế cũng không ngừng gia tăng trong những năm tới đây, trong khi thế giới chưa sẵn sàng để giải quyết vấn đề. Viện trợ nhân đạo thì không đủ tại các quốc gia gốc cũng như các nước tìm đến. Chỉ trong một ngày Liên Hiệp Quốc nhóm họp, theo cao ủy tị nạn, có khoảng 6.000 người đã cập bến bờ Âu Châu bằng đường biển, đưa con số người tị nạn lên tới gần 521.000, trong đó 3/4 đổ bộ lên đất Hy Lạp trong những điều kiện hiểm nghèo. Gần 3.000 người bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay, mới nhất là một phụ nữ và một trẻ em ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp, cách đây vài ngày.
Trong khi đó, bầu khí căng thẳng tiếp tục gia tăng tại các trại tiếp đón người tị nạn ở Âu Châu. Tại Kassel, mạn trung nước Đức, một cuộc xung đột giữa 70 người Pakistan và 300 người Albania đang xếp hàng vào nhà ăn đã làm cho 14 người bị thương và chiếm sự chú ý của dư luận địa phương. Vài ngày trước đó, một người di dân đã gây ra một cuộc ẩu đả khi xé một trang sách Kinh Koran, khiến cho 17 người bị thương, trong đó có 6 nhân viên cảnh sát. Trong số các nguyên do gây ra căng thẳng, có sự kiện những người tị nạn Syria được dành ưu tiên trong việc cấp giấy tờ hưởng quy chế tị nạn, khiến những người di dân khác ganh tị. Chẳng hạn như Bamba Zaite, 19 tuổi, đến từ Guinea-Bissau, Phi Châu, than phiền rằng người Ả Rập, người Syria chỉ cần 1 hay 2 tuần là có giấy tờ, trong khi người Phi Châu thì không. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ rồi chờ đợi. Theo giới an ninh Đức, cần phải chia người di dân tị nạn theo các tiêu chuẩn giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng và chủng tộc để giới hạn tối đa các nguyên do gây tranh cãi ẩu đả. Các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác nhau dễ bị va chạm và đi đến xung đột bạo lực. Ngày 1 tháng 10, nhiều vụ xung đột đã xảy ra tại một nhà tiếp cư dành cho người dân tị nạn ở Hamburg giữa 200 người thuộc hai nhóm Syria và Afghanistan, khiến cho nhiều người bị thương. Theo Bộ Nội vụ vùng Baviera, nơi có nhiều người di dân vào Đức, từ 270 đến 280.000 người xin tị nạn đã vào nước này chỉ trong vòng tháng 9 vừa qua, nghĩa là cao hơn con số tổng cộng trong suốt năm 2014. Tại Italia, trong tuần qua, cảnh sát nước này đã giải tỏa một khu vực tạm trú bất hợp lệ của người di dân Ventimiglia, biên giới Pháp-Ý, với hàng trăm người di dân đang chờ đợi lén lút vào Pháp để đi lên các nước Bắc Âu hay sang Anh. Cách đây vài ngày, một người di dân đã bị thiệt mạng trong đường hầm xe lửa nối liền Anh với Pháp tại eo biển Calais.
Trong tuần qua, các chiến đấu cơ của Nga đã bắt đầu các cuộc oanh kích tại Syria trong khuôn khổ cuộc chiến chống lại cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo, IS, sau khi Thượng viện Nga chấp thuận cho Tổng thống Putin được quyền triển khai các lực lượng quân sự của Nga tại Syria. Nhưng rất nhanh sau các vụ oanh kích này, khối Tây Âu đã bày tỏ lo âu vì các vụ oanh kích của Nga nói trên nhắm đến các địa điểm ở Homs và Hama không nằm trong tay các lực lượng IS, nhưng trong tay các phe đối lập với Tổng thống Assad. Khối Tây Âu tự hỏi đâu là mục tiêu thực sự của Nga, chống nhóm IS hay củng cố chế độ của Tổng thống Assad? Theo lãnh tụ đối lập Khaled Khoya đang lưu vong ở New York, các phi vụ oanh kích ở Homs đã giết 36 thường dân vô tội trong những vùng từng chiến đấu đánh đuổi quân IS. Đây là lần đầu tiên từ 36 năm nay không lực Nga tham chiến tại một quốc gia cách xa lãnh thổ nước này như thế. Lần cuối cùng là tại Afghanistan. Với quyết định này, nước Nga tái xác nhận quyết tâm ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tại vị sau 4 năm nội chiến, làm cho hơn 240.000 người chết và hàng triệu người khác phải tản cư. Sự kiện Nga bắt đầu oanh kích chống IS ở Syria cũng đưa ra một vấn đề chiến lược khác nữa. Đó là việc phối hợp các vụ oanh kích làm sao để không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Hôm 1 tháng 10, Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ và Sergei Lavrov của Nga tuyên bố sẽ nhóm cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ tư lệnh quân sự đôi bên để bàn thảo về vấn đề này, nhất là để tránh một tai nạn quân sự giữa các phi cơ oanh tạc của quân đội đồng minh do Hoa Kỳ cầm đầu và của Nga. Khối đồng minh cho hay có rất ít phối hợp. Hoa Kỳ chỉ được thông báo vài giờ trước khi Nga tiến hành các vụ oanh kích hôm thứ Tư vừa qua. Theo các giới quan sát viên, sự kiện Nga nhảy vào cuộc chiến tại Syria đe dọa chiến tranh lan rộng ra ngoài vùng Trung Đông. Khi tham chiến tại Syria, Nga nhắm đến ba mục tiêu. Một là chuyển hướng cuộc đối thoại với khối Tây Âu về chiến cuộc tại Ukraine, nơi mà Nga đang gặp khó khăn. Hai là trở lại nắm vai trò ưu thế ở Syria nhằm giành lại một lối vào Địa Trung Hải. Ba là ngăn chặn đà xâm nhập của chiến binh IS vào Liên bang Nga. Hồi đầu năm nay, nhóm Vương quốc Kavkaz đã tuyên thệ trung thành với IS và vùng Hồi giáo ở phía nam Liên bang Nga đã có 2.400 chiến binh tham gia lực lượng IS. Nhưng có nguy hiểm là Tổng thống Putin sẽ kéo nước Nga vào chiến trường phức tạp này, gây ra phản ứng tiêu cực trong vùng và ở trong chính Liên bang Nga.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho nạn buôn người là hình thức nô lệ mới phải được nhổ tận gốc rễ. Trong các năm gần đây, tệ nạn buôn người đã trở thành một vấn đề quốc tế vì các mạng lưới buôn người có các đường dây và trụ sở khắp nơi trên thế giới với nhiều ngõ ngách và tay chân và bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiển nhiên nhất là nạn buôn người di cư tị nạn, chiến tranh bạo lực, nghèo đói và bất an. Đó là trường hợp của hàng trăm ngàn người di cư tị nạn Iraq, Syria, Libya và nhiều nước Phi châu khác, kể từ khi có các biến động chính trị và chiến tranh tại Bắc Phi và vùng Trung Đông. Ngoài ra, từ nhiều thập niên qua đã có nạn buôn nô lệ tình dục, trong đó đa số các nạn nhân là phụ nữ và các bé gái, nhưng cũng có các bé trai. Thế rồi còn có các nhân công nô lệ nữa. Tất cả biến thành hiện tượng nô lệ mới trong xã hội của thế kỷ 21 tân tiến này. Đây đã là lý do của Đại hội về Mục vụ Đường phố do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức tại Roma trong các ngày từ 13 tới 17 tháng 9 vừa qua. Mục đích đại hội là nghiên cứu và đề ra các chiến thuật hữu hiệu chống tệ nạn khai thác phụ nữ và trẻ em và tất cả những ai vì nhiều lý do bị bó buộc phải sống trên hè phố. Dưới ánh sáng các giáo huấn của Đức Thánh Cha và các biến cố của năm thánh lòng thương xót, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia, các tham dự viên đã thảo luận và trao đổi về tính cách thời sự của các vấn đề liên quan tới các phụ nữ và trẻ em sống trên đường phố, cách riêng gia đình họ và đề ra các chương trình hành động mục vụ cho họ. Đại hội này nằm trong khuôn khổ các đại hội quốc tế đã bắt đầu được tổ chức hồi năm 2003 tại bốn châu lục liên quan tới các nạn nhân đường phố. Tệ nạn nảy sinh vì các mất quân bình xã hội kinh tế trong thời đại chúng ta, vì nạn nghèo đói, vì sự hiện diện và hoạt động của các tổ chức tội phạm, vì các thói tục văn hóa không lành mạnh và sự kỳ thị bạo hành nữ giới. Kỹ nghệ tình dục là một trong những lý do chính gây ra các nạn nhân của các bạo lực tàn ác và các hình thức nô lệ khác. Hiện nay trên thế giới có 5,5 triệu trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn buôn người và khai thác tình dục trên tổng số gần 21 triệu nạn nhân. Trên thế giới có 150 triệu trẻ em sống trên đường phố, trong đó 40% không nhà, số còn lại làm việc trên các đường phố để trợ giúp gia đình. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên sáng ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi nhân viên hoạt động trong lĩnh vực mục vụ đường phố, kiên trì trong sứ mệnh trợ giúp các phụ nữ và trẻ em phải sống trên đường phố và bị khai thác bóc lột. Đức Thánh Cha nói, các thực tại nhiều khi rất buồn thương mà anh chị em gặp phải, bị gây ra bởi sự thờ ơ, nạn nghèo túng bạo lực gia đình và xã hội và nạn buôn người. Thêm vào đó là nỗi đớn đau của các chia lìa hôn nhân, việc sinh con ngoài hôn nhân khiến cho trẻ em và người trẻ phải sống lang thang. Các phụ nữ và trẻ em đường phố không phải là các con số vô danh, nhưng là các bản vị có tên tuổi, gương mặt và một căn tính do Thiên Chúa ban cho từng người. Không có trẻ em nào tự lựa chọn sống trên đường phố. Rất tiếc, cả trong thế giới tân tiến và toàn cầu, cũng có biết bao nhiêu trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, quyền lợi và tương lai. Việc thiếu các luật lệ và các cơ cấu thích hợp khiến cho tình trạng sống thiếu thốn của các em trầm trọng hơn. Mỗi một trẻ em bị bỏ rơi hay bị bó buộc sống trên đường phố, trở thành mồi của các tổ chức tội phạm, là một tiếng kêu thấu lên tới Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh Ngài. Là một tiếng kêu tố cáo hệ thống xã hội mà chúng ta chỉ trích trong nhiều thập niên qua, nhưng vất vả trong việc thay đổi nó theo các tiêu chuẩn của công lý. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật đáng lo âu khi thấy gia tăng số các thanh thiếu niên và phụ nữ bị bó buộc kiếm sống trên đường phố bằng cách bán thân xác mình, bị khai thác bởi các tổ chức tội phạm và đôi khi bởi chính cha mẹ và người thân. Thực tại này là một ổ nhục cho các xã hội của chúng ta, vẫn khoe khoang là tân tiến và đã đạt được các mức độ văn hóa và phát triển cao. Nạn gian tham hối lộ lan tràn và việc tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi cách, lấy mất đi của các người vô tội và không phương thế tự vệ, khả thể có một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Dưỡng nuôi nạn tội phạm, buôn người và các bất công khác đè nặng trên vai họ. Không thể bất động trước sự cấp thiết cứu vớt phẩm giá của phụ nữ bị đe dọa bởi các yếu tố văn hóa và kinh tế. Tôi xin anh chị em đừng đầu hàng trước các thách đố khó khăn gọi hỏi xác tín của anh chị em, được dưỡng nuôi bởi niềm tin nơi Chúa Kitô là Đấng đã chứng minh cho tới tột đỉnh với cái chết trên thập giá, tình yêu ưu tiên Thiên Chúa dành cho những người yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Giáo hội không thể im lặng. Các cơ cấu của giáo hội không thể nhắm mắt trước hiện tượng xấu xa trẻ em và phụ nữ đường phố. Cần huy động các thành phần khác nhau của cộng đoàn Kitô trong các nước để loại bỏ các lý do bắt buộc trẻ em và phụ nữ phải sống trên đường phố. Với các tâm tình trên đây trong tháng 10 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho nạn buôn người là hình thức nô lệ mới phải được nhổ tận gốc rễ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Một Loài Hoa.
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nhớ ngân xa. Xin hát vâng lên người một bài ca chan chứa ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Ở đâu sáng chi quê mình, nhờ hồng ân hóa mới đẹp lên.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.